Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ca Mâu Ni Phật lần ưu tu thứ 35 chỗ viện ưu tu tại thị trấn Phú Mỹ,
huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức hôm nay. Ban tổ chức hân hoan được tiếp đón tất cả quý Phật tử và các hành giả, chúc quý vị một ngày tu an lạc. Tối hôm qua có một hành giả ở xa lắm đi tới chùa mình bằng xe gắn máy. Thầy hỏi sao mà đi tối mịt vậy nào, không để sáng mai đi. Thưa thầy, ngày mai mùng 5. Kiểu này không có dính gì tới lời tịnh thế của người xưa, phải không? Nói ngày mai mùng 5 là cái như không dính gì tới lời tịnh thế của người xưa. Thầy nghe thầy thấy buồn quá trời quá đất. Mai là một tháng, nó có một ngày mùng 5, chứ có 8 ngày mùng 5 thôi chắc chết. Mình học Phật và mình phải thể hiện cái chất Phật, đó là sự giác ngộ. Cái giác ngộ đầu tiên nhất của cuộc sống của chúng ta, đó là giác ngộ về vô thường chi phối đời sống, tâm linh, tình cảm, vật chất. Cái thứ hai, đó là chúng ta phải giác ngộ về nhân quả. Để mình hiểu được vui buồn, thành bại của cuộc sống này là do chính chúng ta gây ra, và chúng ta thọ nhận lấy một cách trung thực và chính xác, không có thiên lệch chút nào hết. Tự nhiên đổ cho mùng 5, hàng chi sáng nay thấy không có đông, phải không? Mùng 5, mùng 4, mùng 3, mùng 7 gì, thực ra ngày nào cũng như ngày nấy thôi, chứ không có gì hết. Rồi bữa nay là cái bữa kết thúc của cái bài sám tịnh thế của người xưa. Bây giờ ai thuộc bài xung phong trả bài thì nghe coi. Rồi xin mời cô ở cái xóm này, ở cái cột. Cô đứng đó đi cô. Mấy đứa con đưa dùm cái micro ra cho cô đọc. Ở lầu trên có ai thuộc không? Chuẩn bị nha. Bữa nay trả bài không thuộc là bị phạt đó. Quý vị tính đi, một ngày mình học có một chữ tám à, tức là chưa được hai chữ nữa. Cái bài này là chúng ta học tất cả 5 kỳ quân tu, tức là 5 tháng. Rồi quý vị lắng nghe hành giả pháp lữ của mình đọc.
Nam mô Di Đà Phật, nay xin trả bài.
Dạ. Yeah. Xin trả bài rồi, nghe thấy tội nghiệp quá. Giống y như cái lớp học nhà quê hồi xưa. Có cần thì lấy mỏ ra gõ không? Rồi đọc đi cô.
Cõi hồng trần gửi thân trăm tuổi, kiếp phù sanh thay đổi mấy lần. Có thân nên khổ gì thân, bởi xưa chân tánh niệm làng say mê. Nhân vô minh vọng tình niệm trước, thọ tưởng hành yếm thức nghiệp duyên. Luân hồi sanh tử lộng quanh, ra vào ba cõi, xuống lên sáu đàn. Đề dĩ vãng tam hoàng ủ đế, thọ tưởng hành ý thức nghiệp duyên. Những lời diệu dược thần nông.
Đề dĩ vãng tam hoàng ngũ ngũ đế là sao nữa? Khó toàn phương
cõi thế thọ trường.
Thôi được rồi, 6 điểm rồi xuống. Rồi ai trả bài tiếp coi, cứu bồ coi. Rồi mời con.
A Di Đà Phật, để đáp đền công ơn thầy đã giảng dạy cho chúng con bài sám tịnh thế qua các phân tu, hôm nay con xin trả bài cho thầy.
Rồi con đọc tiếp đi. Đời dĩ vãng tam hoàng ngũ đế.
Đời dĩ vãng tam thần ngũ đế, khó toan phương cõi thế thọ trường. Nhẫn là diệu dược thần thông, dễ đeo cố hết mạng vong số người. Thuốc linh đơn tài y biển thứ, cũng năng điều hết được bệnh nhân. Hữu hình hữu thoại là thân, dễ đau sống mãi ngàn năm trên đời. Trường danh lợi lăng xăng lui tới, án công hầu sớm tối đua chen. Sang giàu nghèo khổ lộn sang, chung quy rồi cũng một phen tan tành.
Rồi thôi được. Ôi rồi, cảm ơn con, 8 điểm ngồi xuống. Giờ nhờ mời bác Thiện Hải. Bác này gần 70 tuổi rồi, hồi tối ra chùa khoe: thưa thầy con thuộc bài rồi. Tự nhiên thầy nghe thầy thấy hạnh phúc, dễ sợ chết liền cũng được. Tại vì 70 tuổi là cái trí nhớ nó giảm dữ lắm, huống chi là buồn vui thế sự bao nhiêu thăng trầm, mà tự nhiên chạy tới nói: thưa thầy con đã thuộc bài. Tự nhiên mình làm ông lái đò cũng chết bên bến đò, cô liêu cũng được. Rồi bác Thiện Hải đâu mất tiêu rồi? Ở trên lầu phải không? Rồi xin chuyển máy lên trên lầu giùm cho bác. Con đi vòng ra phía sau cầu thang. Quý vị biết không, hồi kỳ rồi đã trả bài, không ai xung phong trả bài hết. Thế là sau đó thầy nhận gần 100 tin nhắn: thưa thầy, con thuộc bài rồi mà không dám. Có nhiều cái tin nhắn rất là dễ thương: thưa thầy, con pháp danh là Diệu Hồng ở Đồng Nai, con thuộc bài đó từ ngày 14 tuổi. Bây giờ nghe thầy dạy lại, con nhớ thiệt là nhớ, nhớ sư ông già ở đó tụng kinh mỗi đêm.
Kính bạch thầy, con chào, con xin đọc, xin làm luôn cả một bài luôn.
Rồi thôi, bây giờ vậy nè, thầy đọc một đoạn rồi bác đọc tiếp. Chứ đọc nguyên bài là dễ lắm, bác là thuộc dạng cao thủ võ lâm rồi. Quý vị đồng ý không? Rồi thầy đọc một đoạn, bác đọc tiếp nha.
Vậy ạ.
Hớn trào hàng tính công nghìn, tề vương đại ấn dễ mang đặng nào. Rồi bác đọc tiếp.
Của bao chiếc kẻ hỏi giờ ở đâu hồi hai sổ.
Xin lỗi, tại cái micro đó nó bị mất sóng chứ bác thuộc.
Sống 800 mảnh tổ mạng trượt.
Rồi,
một Quảng Đồng.
Cảm ơn bác. A Di Đà Phật. Thực ra cái bài này rất là dễ học, chúng ta để ý một chút xíu thì sẽ học thuộc. Khi học thuộc đó quý vị sẽ thấy được cái giá trị của sự tu tập qua cái bài này. Chúng ta sẽ thấm đẫm từng lời một của các vị tổ sư dạy cho chúng ta, để chúng ta kềm nén lại sự sân hận si mê của đời mình. Thực ra những cái nỗi gian nan nhọc nhằn hay đau khổ, tất cả đều do chúng ta không kiểm soát được mình, không có xử lý vấn đề một cách hợp tình, hợp lý và có trí tuệ. Cho nên mỗi ngày một chút như thế, nó biến thành những cái tập khí. Và từ tập khí đó nó sẽ tạo ra những tập quán nghiệp. Tập khí là những thói quen, và tập quán nghiệp tức là những cái điều mà ăn sâu vào trong cuộc sống của chúng ta từ trước tới giờ theo chiều hướng không tốt, mà không thể nào chúng ta dứt bỏ được trong chốc lát. Thì tập quán nghiệp đó chính là cội gốc để làm cho chúng ta mâu thuẫn và đau khổ ở trong cuộc sống này. Cho nên tổ dạy cho chúng ta rất là hay ở đoạn cuối cùng của bài này mà chúng ta học ngày hôm nay. Mùi tục lỵ đắng cay mấy nỗi, bả đỉnh chung nhiều nỗi nhọc nhằn, so tài đấu trí dại khôn, công danh phú quý mộng hồn hoàng lương. Đoạn này là chúng ta học ở bài kỳ rồi, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp. Cảnh vô thường tang thương biến đổi, người lẽ đâu sớm tối an nhàn, sanh giả không tử giả không, mấy ai trăm tuổi uổng công lo đời, còn chút hơi ai ơi nghĩ lại, muôn việc đời cả thảy đừng mong. Vắng đi ba tấc hơi nồng, bao nhiêu sự nghiệp còn mong chút gì. Đoạn văn 8 câu này muốn nói về cảnh đời là vô thường. Cuộc sống của chúng ta vốn thay đổi liên tục, và sinh mạng của mình nó cũng biến dịch theo từng giờ, từng phút và từng sát na một. Tổ nhắc nhở chúng ta còn một hơi thở thì chúng ta nên cố gắng phản tỉnh, nhớ lại hễ mà vắng đi một tấc hơi thở thì bao nhiêu sự nghiệp của chúng ta kinh dinh tế thế ở cuộc đời này cũng chỉ là một áng mây trôi. Cảnh vô thường tang thương biến đổi, người lẽ đâu sớm tối an nhàn. Nếu như quý vị đọc cái câu này mà ngay lúc mà chúng ta thành công á thì có lẽ nó sẽ không tác động. Nhưng lúc mà chúng ta cảm thấy đang đứng ở trước bờ vực của sự thất bại hay là sự vong bội của tình người, đổi thay của thế cuộc, chúng ta sẽ thấy hai câu này rất là thấm thiết. Cảnh vô thường tang thương biến đổi, người lẽ đâu sớm tối an nhàn. Vô thường có nghĩa là không tồn tại mãi mãi, nghĩa đen là như vậy. Là trong kinh Phật nói rằng tất cả các pháp hữu vi do nhân duyên sanh ra, và nó tùy thuộc vào bốn tướng sanh trụ dị diệt, hay còn gọi là thành trụ hoại không. Và bốn tướng này nó thay đổi với nhau trong từng sát na, xưa có, nay không, nay có, rồi sau lại thành không, chẳng lúc nào nó đứng yên một chỗ, nó bền bỉ. Ở trong Tam Tạng Kinh Điển, quý vị biết hai chữ vô thường này được nhắc lại 48.828 lần. Quý vị mà lật hết Tam Tạng Kinh Điển của Phật giáo, hai chữ vô thường này được nhắc nhiều như vậy là đủ biết được cái vô thường này nó quan trọng đến dường nào trong cái nhận thức của người tu tập theo giáo lý của đạo Phật. Kinh Đại Niết Bàn Quyển Thượng mà Sa Môn Thích Pháp Hiển dịch vào đời Đông Tấn có bốn câu rất là hay: nhất thiết hữu vi pháp, giai tất quy vô thường, ân ái hòa hợp giả, tất quy ư biệt ly. Có nghĩa là tất cả pháp hữu vi thải đều là vô thường, hòa hợp ân ái đó rồi cũng đành biệt ly. Kinh Đại Niết Bàn, đây là một cái bộ kinh mà Đức Phật nói rất là thống thiết. Thì ở trong sử liệu ghi rằng bộ Pháp Hoa với Niết Bàn Đức Phật nói ròng rã suốt 8 năm trời. Và đặc biệt Niết Bàn là Đức Phật nói trong những ngày tháng cuối cùng trước khi nhập diệt. Cho nên lời lẽ rất là thống thiết và ý tưởng rất là cao siêu, nhằm để cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta đều phải nhiếp tâm để tu tập. Chư pháp tất vô thường, sanh giả tất bại hoại, sanh sanh tất quy tận, bỉ diệt đệ nhất lạc. Có nghĩa là các pháp đều vô thường, có sanh, ắt có hoại, sanh sanh rồi cũng diệt, niết bàn vui đệ nhất. Thì bốn câu kệ này là Đức Phật khai thị cho tất cả chúng đại đệ tử ở rừng Ta La Sông Thọ, nơi mà chứng kiến cuộc ra đi mãi mãi của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, nơi Đức Phật nhập diệt. Và trước khi nhập diệt, Đức Phật nói như thế: tất cả các pháp đều trở về với vô thường, sanh ra đó rồi chắc chắn nó sẽ đi tới chỗ biến mất hư hoại, sanh rồi tiếp tục mất, mất rồi tiếp tục sanh. Cứ như thế không thể nào chấm dứt được trong cuộc sống này. Chỉ có người tu tập và nhận thức được tất cả những nỗi khổ đau do tham sân si của chúng ta chỉ đạo thì người đó là người biết chấm dứt được sanh tử và hóa giải được tất cả khổ đau, gọi là Niết Bàn. Niết Bàn là vui đệ nhất. Thì quý vị biết trong một cái bộ kinh gọi là Kinh Hộ Quốc, Đức Phật dạy cho các vị quốc vương thời xưa, được Ngài Pháp Hiền dịch vào đời Tống, ở quyển 2 có bốn câu kệ như thế này: bệnh bất trạch giọng kiện, diệt bất trạch tôn ấu, giai do tham ái cố, thị bất miễn vô thường. Có nghĩa là bệnh không chọn người khỏe, cũng không lựa già trẻ, đều do lòng tham ái, không sao tránh vô thường. Đức Phật khai thị cho các vị vua sau khi bình định được quốc gia rồi, chính thức đã ngồi yên ở chốn cửu trùng, thì phải nghĩ tới vô thường, nó chi phối tất cả mọi người, già trẻ, giàu sang tôn quý cho tới bần hèn, không ai có thể tránh khỏi được vô thường. Và tất cả vô thường chi phối con người, nếu như chúng ta không biết dừng lại sự tham ái thì vô thường đó chính là một cái móc câu để kéo chúng ta chịu khổ đau lê la trong kiếp luân hồi. Đức Phật khai thị cho các vị quốc vương như thế. Nếu như muốn bảo vệ đất nước, muốn giữ gìn đất nước, kinh này gọi là Kinh Hộ Quốc, thì phải nghĩ tới vô thường và luôn quán niệm về tham ái. Người mà lãnh đạo quốc gia hay là làm chủ gia đình luôn nghĩ về hai vấn đề này thì họ sẽ tạo được một đời sống bình yên cho bản thân họ, cho gia đình họ, cho quốc gia của họ. Đây chính là điều mà Đức Phật gửi gắm cho các vị quốc vương. Thì ngày xưa các vị quốc vương thường hay tới Đức Phật để đảnh lễ, để cầu học đạo lý. Ngay thời Đức Phật đã là như thế. Rồi chúng ta thấy các triều đại phong kiến ngày xưa, các vị vua cũng thường hay tới bái kiến các vị thiền sư. Khi học được một cái đạo lý nào đó mà tỏ ngộ được trong cái cuộc sống của mình, nhất là ở chốn kinh kỳ đế đô. Các vị vua này nhiều khi cảm thấy mệt mỏi và ngán ngẩm, giống như là vua Càn Long đã từng nói: nếu như có một điều ước mơ, ta ước mơ được sống một đời sống bình dị của thường dân ngay trong một quốc gia an bình. Nhưng mà để cho có được sự an bình của một quốc gia, các vị quốc vương phải hy sinh rất là nhiều, và tánh mạng của mình được treo ở trên một sợi chỉ rất là mạnh. Họ rất là mệt mỏi, cho nên thường xuyên đi lễ Phật và để học hỏi đạo lý, biết cách để trị quốc an dân. Thì thưa với lại quý vị, nếu mà chia chẻ ra vô thường theo tinh thần của luận Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma tạp tập ở quyển 6, vô thường chia ra 12 tướng rất là nhiều. Quý vị có muốn biết cái danh xưng của 12 tướng này không? Đọc ra nó mệt lắm, thôi thì đọc luôn cho rồi. Phi hữu tướng, hoại diệt tướng, biệt ly tướng, hiện tiền tướng, pháp nhị tướng, sát na tướng, tương tục tướng, bệnh đẳng tướng, chủng chủng tâm hành chuyển tướng, tư sản hưng suy tướng, và khí thế thành hoại tướng. Thì cái này nó thuộc những thuật ngữ chuyên môn của Phật học, xin đọc để giới thiệu với lại đại chúng biết thôi, chứ chúng ta không có thời gian để giải thích. Nhưng mà gom lại thì chỉ có 3 tướng, đó là thân vô thường, tâm vô thường và hoàn cảnh vô thường. Thân vô thường là cái thân của chúng ta, khỏe đó là bệnh đó, còn đó mất đó, đó là thân vô thường. Tâm vô thường là chúng ta vui đó rồi chúng ta buồn đó, chúng ta thương đó rồi cái ghét đó liền à đó. Mới khen ngợi đó, cái chê bai đó, cái đó là tâm vô thường. Thứ ba, hoàn cảnh vô thường, tức là cuộc sống xung quanh của chúng ta, như là sự nghiệp, nhà cửa hay là môi trường, nó thay đổi rất là nhanh. Quý vị thấy đó, mới nắng đó, cái trời bão đó, thấy không? Hồi ngày hôm qua cả chùa ngồi thiền cầu nguyện gần chết, tại vì mưa ngày hôm qua cả ngày, sợ bữa nay mưa nữa không có chỗ cho quý vị trốn. Nói lại một lần nữa, viện chư tu nghèo lắm, không có nhà cho quý vị núp. Trời nắng thì được, chứ trời mưa là nó không có chỗ. Ở tối ngồi thiền chứ cầu nguyện không à. Mình cầu nguyện mấy lần rồi, cầu Đức Phật thương xót cho con của Ngài, đau khổ nhiều quá rồi, tới đây tu bữa cho nó bình yên. Chứ mắc mưa về trúng nước rồi con cái nó cằn nhằn thiệt, bệnh hoạn rồi con cái nó cằn nhằn. Nói đó, con nói mà má không có nghe, đi chùa làm chi, để mang cái bệnh về đây báo đời. Nhiều bác nói nghe tội nghiệp lắm. Thầy mới đi Cần Thơ đó, có gặp cái bác đó, bác lớn rồi, lớn tuổi là 86 tuổi rồi, mà ở mình 12 đứa con mà ở mình, không con không cháu gì hết đó. Thầy nói làm sao vậy? Nói thôi, nó lớn rồi, nó có chồng có vợ, nó có con có cái, nó lo cho nó. Thầy nói thôi kêu về giao hết tài sản cho nó đi, ruộng đất thì giao. Bà nói đâu có được thầy. Đó làm sao? Bà nói giao hết cho nó rồi đám tiệc gì cái ngửa tay xin tiền nó. Thầy biết không, bữa hôm á, nó cho má tiền đi đám cưới, cái nó đưa 50 ngàn. Con mới nói á, bữa hôm mình á, nhà đám cưới người ta đi 100 ngàn, thôi mình đi lại 100 đi. Nó đi gì đi dữ vậy? Con thấy buồn quá, cho nên thôi ở mình chắc ăn. Cuộc sống này nó khổ như vậy đó. Thì ở trong Tam Tạng Kinh Điển nó có một bộ kinh tên là Kinh Vô Thường, tiếng Phạn là Niyata Sutta. Đây là một bộ kinh vô thường, nếu nói cho đủ gọi là Vô Thường Tam Khải Kinh. Bộ kinh này được Ngài Nghĩa Tịnh Tam Tạng Pháp Sư dịch ra vào đời Đại Đường của Trung Quốc, vào niên hiệu Đại Túc năm 701, tức là Đại Túc Nguyên Niên. Thì bộ kinh vô thường này nội dung nói rõ về những việc khó tránh trong cuộc sống của chúng ta, đó là đại nạn, già, bệnh và chết. Nếu có điều kiện thì sau này quý thầy sẽ dịch cái bộ kinh vô thường này ra để cho mấy bác đọc, mấy bác lớn tuổi đọc, để bớt đi tất cả những cái chuyện buồn vui trong cuộc sống. Đừng có trách móc con cái nữa, là thấy mấy bác lớn tuổi trách nhiều quá. Biết vô thường nó tới rồi ngồi ở đây mà trách, rồi lát rồi ai rước mình đi, đúng không? Phật đâu có tới rước mình đâu, rước mình lên đó rồi mình ngồi mình chéo ngoảy đó, mình trách người này trách người kia nữa. Cảnh vô thường tan thương biến đổi. Thì cái chữ vô thường, cái nghĩa nó rộng lắm, thì thầy chỉ nói đơn giản gọn lại như thế thôi. Còn tang thương là nói tắt của 4 chữ tang điền thương hải, là ruộng dâu biến thành biển xanh. Đây là chỉ cho sự thay đổi ở trong cái cuộc sống này. Nói tắt đó là bể dâu hay là biển dâu. Quý vị biết ở trong văn học Việt Nam đó, thì cái từ biển dâu hay bể dâu này nó rất là rộng. Nhiều khi người ta diễn rộng nghĩa ra đó là ruộng dâu biến thành biển xanh, hay là cồn dâu hóa bể, bể hóa cồn dâu, hay là bãi bể nương dâu, vân vân. Ý muốn nói là cảnh đời luôn thay đổi không dừng, và chẳng có gì là bền chắc giữa cuộc đời huyễn quá này. Nó có sự tích, tức là theo thần tiên truyện kể lại rằng vào thời Hậu Hán có một vị thư sinh tên là Vương Phương Bình. Thì Vương Phương Bình vào thời Hậu Hán, đây là một thư sinh học rất là giỏi, cho nên thi đỗ đạt rất là cao, đỗ tới Hiếu Liêm và làm quan đến chức Trung Tán Đại Phu. Nhưng mà sau đó Trung Tán Đại Phu Vương Phương Bình này treo ấn từ quan và đi tu tiên, và ở trong núi tu. Thì trong sách thần tiên truyện này cho rằng ông ta đã tu chứng được đạo tiên, giáng xuống nhà Thái Kinh, rồi cho sứ giả mời tiên nữ Ma Cô. Ma Cô là tên của một vị tiên nữ nha, còn Việt Nam mình kêu Ma Cô là gì? Là giang hồ đó, là mấy thằng quỷ quái đó. Ma Cô là tên của một vị tiên nữ, tiên nữ Ma Cô. Chúng ta thường hay thấy trong cái nhà mà treo cái bức tranh có 8 vị tiên đó, Bát Tiên Quá Hải, trong đó có một người nữ đó, đó là Ma Cô tiên nữ đó. Cái bà Ma Cô đó, mình kêu cái bà Ma Cô nghe ghê quá. Tiên nữ mà kêu bà là tiên nữ Ma Cô là hay bưng cái bình trà đó, hay là bưng cái bình rượu, ta gọi là Ma Cô Hiến Tửu. Thì nó có cái điển tích. Thì Vương Vương Bình mới hỏi Ma Cô về cái thời gian cách biệt từ ngày mình đi tu đạo tiên tới bây giờ. Thì Ma Cô mới nói: thưa với lại đạo trưởng, từ ngày đạo trưởng rời xa cõi thế này để tu đạo tiên, tính đến nay biển đông đã 3 phen biến thành ruộng dâu. Tức là cái biển đông đó được đất nó bồi ra, và người ta tới đó người ta sinh sống, người ta trồng dâu, người ta nuôi tầm. Mà khi người ta đã trồng dâu nuôi tầm, có nghĩa là cuộc sống ở đó đã thành xóm thành làng, sinh hoạt đã ổn định, đã trở thành cái vùng đất trù phú bình yên. Để có được một vùng đất trù phú bình yên của ngày xưa, quý vị biết cách đây 1800 năm nó phải kéo dài từ 1-200 năm nó mới bình yên. Giống như mình ở đây, chúng ta hôm nay sống phát triển như thế này đã trải qua bao nhiêu năm rồi? Bao nhiêu năm con? Hả? Bao nhiêu? Một đống năm là bao nhiêu năm? Trời ơi, mày nói kỳ vậy con. Một đống là bao nhiêu? Giống như họ đó giờ thầy có nghe sư đệ hỏi mấy giờ, nó nói bộn giờ rồi. Trời ơi, nó trả lời rất quớt vậy. Bộn giờ là bao nhiêu giờ? Ai không biết, tự nhiên hỏi bao nhiêu năm, nó nói một đống năm. Trời ơi, tuyệt tình. Chúng ta là 300 năm lịch sử đất phương Nam, đúng không? Tức là đất ở đằng trong này từ khi mở rộng bờ cõi tính đến nay đã là 300 năm. Nhưng mà thực chất là trước đó đã có bao nhiêu lớp người từng tới đây sinh sống, khai quang và nằm lại ở mảnh đất này, chứ không phải là 300 năm. Đừng nói một đống năm nha con. Thì Ma Cô nói biển đông đã 3 phen biến thành ruộng dâu, tức là cuộc sống nó đã thịnh hành và nó trù phú rồi, nó biến hoại đi sau những thăng trầm như là bão hay là thiên tai hay là động đất, nó trở thành hoang vu rừng rú, rồi sau đó đất nó bồi trở lại trù phú, trồng dâu nuôi tầm nữa. Đã 3 phen như vậy là biết bao nhiêu năm rồi. Thì xuất phát từ cái điển tích này cho nên người ta mới nói là tan điền biến vi thương hải, có nghĩa là ruộng dâu biến thành biển xanh, hay là thương hải biến vi tan điền là biển xanh hóa thành ruộng dâu, là chỉ cho sự thay đổi của cuộc đời. Cảnh vô thường tan thương biến đổi là như vậy. Có một bài thơ của Diêm Túc rất là nổi tiếng, không biết quý vị có đọc chưa. Bài thơ gọi là Bách Ngũ Bách Niên Tan Điền Thương Hải, nói về Tôn Ngộ Không 500 năm bị Ngũ Hành Sơn đè. Quý vị biết bài thơ này không? Bài thơ rất là nổi tiếng. 500 năm vật đổi sao dời, đá vô tri cũng ngậm ngùi rêu xanh. 500 năm, 500 năm ngũ hành sơn nặng giam cầm thân ta. Bao ngày bão tuyết xương xa, chim bay hút bóng, mắt nhòa cánh chim. Còn đây rừng rực trái tim, thương về chốn cũ, dõi tìm tiêu dao. Anh hùng ngang dọc trời cao, xá chi lửa đốt, sợ nào giá băng. Vẫn nguyên chí hướng tung hoành, lòng tin ở lẽ công bằng vẫn nguyên. Tiếc thay năm tháng triền miên, trách ta thành kẻ than phiền vô công. Vì sao, vì sao chí tan bồng, bỗng thành cá chậu chim lòng xót xa. Quý vị biết bài thơ này rất là hay, nói về cái cảm giác của một con người thất chí, có tài nhưng mà không được dụng và còn bị ép bức đè nén, cuối cùng phải chịu cảnh giam cầm. Chí của một vị anh hùng mà không gặp thời thế, nó đau khổ lắm. Đây là một cái sự đồng cảm hết sức lớn của Diêm Túc với lại hoàn cảnh của Tôn Ngộ Không. 500 năm nằm dưới ngũ hành sơn, có tài, có chí đó, nhưng mà chưa chắc đã làm nên được sự nghiệp ở cuộc đời này. Cho nên đời người chỉ một thoáng như giấc mộng mà thôi, đến rồi lại đi trong cơn mê sảng. Con người ở trên cõi diêm phù này xưa nay vẫn muốn chống lại mệnh trời, ai cũng muốn dương danh ở giữa khoảng trời đất này và muốn làm một cái gì đó để chống lại định mệnh mà trời đã ban cho mình, đã sắp đặt. Không ai có thể ngồi bó gối khoanh tay để chấp nhận nó hết, nhưng mà có được hay không vẫn mãi mãi đây là một câu hỏi chưa có lời giải đáp ở thiên thu ngàn. Chỉ biết cách thể hiện trên cõi trần này bằng những việc làm, bằng những suy nghĩ, bằng những lời nói của mình, theo quán tính vui buồn lượt mắt, rồi trăm năm cũng trở về cát bụi. Đó là cuộc sống của chúng ta, mà ngày xưa chúng ta thấy Tề Thiên Đại Thánh cũng vậy, và Diêm Túc ngậm ngùi đồng cảm với cuộc sống của mình, với tư tưởng của Tề Thiên Đại Thánh mà làm ra cái bài thơ này. Khi chúng ta đọc, chúng ta cũng cảm nhận được cuộc sống rất là mong manh ở thân cát bụi giữa chốn hồng trần này. Cho nên tổ mới khai thị cho chúng ta tiếp theo: sanh giả không, tử giả không, mấy ai trăm tuổi uổng công lo đời. Sanh giả không, tử giả không, có nghĩa là sống chết cũng là không, nó không có thật tướng cho nên gọi là không. Nhưng mà chúng ta có sợ không? Cho nên tổ dạy chúng ta sanh giả không, tử giả không là chỉ cho sự chuyển đổi của cuộc sống này ở trạng thái này sang trạng thái khác trong vòng luân hồi, không có gì là có thật tướng hết. Chúng ta phải hiểu được cái điều đó để chúng ta không có phải buồn khi chúng ta thất bại, chúng ta cũng không phải quá vui khi chúng ta thành công, vì buồn hay vui đều là những trạng thái làm cho chúng ta loạn tâm, không định tĩnh, và không định tĩnh sẽ mất đi trí tuệ, mất trí tuệ chúng ta sẽ quên đi phút giây nhiệm màu an lạc của hiện tại. Nếu như lúc đó mà vô thường tới thì chúng ta sanh về đâu? Không biết, không biết đi về đâu hết, tiền lộ mang mang vị tri hà vãng, tức là đường trước mịt mờ không biết sẽ đi về đâu. Ơn thâm nghĩa trọng tận tình, đem ra chuộc thế mạng mình được chăng? Có một người Phật tử hỏi thầy hai câu này sao thấy sao á, nhưng cái ý nghĩa chỗ này ơn thâm nghĩa trọng tận tình đem ra chuộc thế mạng mình được chăng, có nghĩa là dù cho tình thâm nghĩa trọng như là cha mẹ hay vợ chồng hay là con cái chí thân như thế, cũng không thể nào chia sẻ với lại cái nghiệp vô thường của chúng ta. Đem ra chuộc thế mạng mình được chăng là như vậy, tức là cái tình thâm đó sâu nặng như vậy cũng không có thể chia sẻ được với mình khi đau bệnh và khi già, khi chết, không có chia sẻ được, bất quá nói một câu rồi có thể là dùng ánh mắt chia sẻ hay một bàn tay thông cảm, chứ thực chất vẫn không thể nào so dịu được cơn vô thường khi đau khi yếu. mấy cùng ai biết tỏ một lời. Sớm còn tối mất như chơi, trong giây phút đã đổi đời khác ra. Ví xương lộ vừa xa đây đó, mảnh hình hài thoạt có thoạt không, kìa như cây đứng bờ sông, nọ dây vành giếng khó mong lâu. Thưa với lại đại chúng, thực chất là như vậy. Trong kinh Địa Tạng, Đức Phật cũng nói: chí thân như cha con cũng không gánh vác được nghiệp sanh tử luân hồi. Thì chúng ta biết ở chỗ này tổ dạy mình rất là chính xác, đó là ơn thâm nghĩa trọng tận tình đem ra chuộc thế mạng mình được chăng. Đây là một câu hỏi nhưng đã có lời giải đáp nếu như chúng ta biết lắng lòng để suy gẫm về vấn đề. Còn chút hơi, ai ơi nghĩ lại, muôn việc đời cả thảy đừng mong, vắng đi ba tấc hơi nồng, bao nhiêu sự nghiệp còn mong chút gì. Ở đoạn này thật sự rất là thấm thiết, quý vị cứ lắng nghe. Tổ nói rất là nhẹ nhàng: còn chút hơi, ai ơi nghĩ lại, muôn việc đời cả thảy đừng mong. Tức là ở đây muốn xác định cho chúng ta rõ ràng, đời sống mình chỉ trong một hơi thở, mà cái hơi thở này nó cũng không có đều, nó cũng không liên tục, chỉ cho mình bệnh hoạn, chỉ còn một chút hơi thôi, thì phải nghĩ lại. Mình thì mình thường ỷ lại là còn khỏe, còn mạnh, nhưng mà thực chất mình đâu có biết được mình sống tới bao lâu. Chỉ còn một chút hơi tàn thì cũng nên nghĩ lại, muôn việc đời cả thảy đừng mong, thì làm sao mà bền, làm sao mà tồn tại lâu dài. Cho nên phải cố gắng, lúc nào cũng phải tâm tâm niệm niệm với cái sự tu tập và ý thức về vô thường, thì chúng ta mới có thể bền bỉ trong cái cuộc sống này. Hãy vắng đi ba tấc hơi nồng thì bao nhiêu sự nghiệp còn mong chút gì. Ba tấc hơi nồng là nói cái hơi thở của chúng ta ra đó, ba tấc hơi là cái hơi thở ngắn lắm, là hơi thở của cái người hấp hối. Vắng đi ba tấc hơi nồng tức là chúng ta ngưng đi ba lần thở, thì cái người mà già mà bệnh mà yếu đó chỉ cần ngưng đi chừng 30 giây là họ có thể chết. Tức là cái hơi thở nó ngắn lại, không còn đủ tới ba tấc, nó ngắn dần, vắn đi là chúng ta chết. Tự nghiệp sẽ đành buông, không có níu kéo được gì hết. Nhưng mà quý vị thấy đó, chúng ta hiện tại đây có nhà, rồi có tiền, rồi có chồng, có vợ, có con, có cái, có sự nghiệp, chúng ta không bỏ được. Chắc chắn là khó buông bỏ lắm, cứ nắm giữ liên tục thôi. Thưa cùng toàn thể đại chúng, tất cả những người mà bị dính vào trong cái cuộc thế nhiều, ở đây mình không có nói chỉ trích ai, nhưng mà thường đó, những người có quyền thế, có tài sản, họ sẽ khó giải thoát hơn mình. Hồi xưa thầy học ở trong kinh Tứ Thập Địa Chương đó, nói muốn thành Phật cũng phải trở lại làm cõi người, tu hành sẽ dễ thành Phật hơn. Chư thiên phước báo nhiều, tu không có thành Phật rất là khó. Ở lúc đó thầy học thì thầy không có hiểu, thầy nghĩ chư thiên phước báo nhiều hơn mình đương nhiên dễ tu hơn, phải không? Nhưng mà sau này mới nghiệm ra được chư thiên khó tu hơn, vì vật chất nhiều quá, phước báo nhiều quá. Hãy phước báo nhiều, vật chất nhiều, chúng ta khó bứt phá ra khỏi sự ràng buộc của vật chất. Còn nghèo thì đối diện với đau khổ, với tử sanh, với thiếu thốn thì dễ tu hơn. Bây giờ chúng ta nhìn thấy người nhà giàu đó, có phải là khó tu hơn người nhà nghèo không? Khó lắm, bận rộn tối ngày. Thầy thấy có nhiều Phật tử nói: thưa thầy, chỗ con bận quá, quân tu tới mà không đi được, quanh năm suốt tháng vậy đó. Khi điều kiện kinh tế của họ phát triển, họ làm ăn thành đạt, họ không còn thời gian nữa, vì họ nghĩ lúc này làm được thì ráng làm, chứ mai mốt này đâu có làm được nữa đâu, cho nên thôi, đang còn có điều kiện làm thì cứ làm, tới lúc nào nó không làm được nữa thì nghỉ. Nhưng mà chúng ta có biết lúc nào không làm được không? Chính vì thế người giàu có, người quyền thế rất là khó tu, khó mà bứt ra khỏi cái vòng ràng buộc của lợi danh, của vật chất. Ở đây không phải là năng lực tu của họ không có đâu, nhưng mà rất là khó thiệt. lại thấy khó vô cùng. Dù họ cố gắng nhưng mà không có dễ dàng. Cho nên vương hầu khanh tướng gì cũng bị hết, cũng bị tiêu hết, không có bao giờ mà vượt ra được hết. Dầu của tiền vạn thiên chất chứa, bực vương hầu khanh tướng vinh huê, ơn thâm nghĩa trọng tận tình, đem ra chuộc thế mạng mình được chăng? Quý vị thấy hai bốn câu này rất là hay. Bao nhiêu của chất lại cũng không có làm gì được hết. Vương hầu khanh tướng, thì cái chữ vương hầu này, đây là hai cái tước của vua ban cho, đó là tước vương và tước hầu. Đây là hai cái tước mà chỉ cho công danh cao tột nhất của thời phong kiến, xưng vương xưng hầu đó. Ở trong Lục Vân Tiên của Nguyên Đình Chiểu có hai câu: trần đòn tiên phẩm khác màu, gió trăng bỡn cợt công hầu chiêm bao. Ở đây muốn nói về cái cuộc sống nó vô thường, và cái tâm của con người ta là vọng tưởng, muốn có được quyền cao chức cả, cho nên gió trăng bỡn cợt công hầu chiêm bao. Cái chốn quan trường làm vương làm tướng đây chẳng qua chỉ là một giấc mơ mà thôi. Có một tác phẩm rất là nổi tiếng của ngài Tịnh Am Pháp Sư, đó là Phát Bồ Đề Tâm Văn. Ở trong chùa của thầy hồi xưa đó, là mỗi buổi sáng là đọc cái bài Phát Bồ Đề Tâm Văn này. Ngài dạy cho chúng ta cách phát tâm Bồ Đề để tu tập rất là thống thiết. Nhưng mà ngài Tịnh Am Pháp Sư này có một bộ ngữ lục do Bành Tế Thanh Trùng Đính và đời nhà Thanh đã viết lại những cái lời dạy của Pháp Sư Tịnh Am, rất là hay. Thì ngài Tịnh Am này sanh năm 1686 và mất năm 1734. Ông ta tu theo pháp môn Tịnh Độ. Sư là người ở xứ Thường Thục, đất Giang Tô, họ thời tên là Tư Tề, tức là thời Tư Tề. Ông rất là nổi tiếng, hiệu là Thật Hiền, xuất gia năm 15 tuổi, 24 tuổi thọ giới cụ túc và trở thành một bậc kỳ tài vào thời đại này. Thuyết pháp rất là hay. Thì ở trong cái bộ Tịnh Am Pháp Sư Nghĩa Lục có một bài thơ rất là hay, nói về vương hầu. Nhất lụy ta bà hệ nghiệp nhân, đa sanh pháp chuyển thật toan tân, tu du xuất ốc hữu đầu óc, tấn tóc xả thân hoàng thọ thân. Tần tác vương hầu trăm quốc sắc, kỷ vi lâu nghị tán ai trần. Giá hồi nhược bất tư quy khứ, y cụ tùng tiền thọ khổ luân. Thầy tạm dịch là: một phen nghiệp buộc ta bà, muôn đời chịu cảnh lệ nhòa chua cay. Thoát ra bỗng lại quay vào, bỏ thân phút chốc liền tìm thọ thân. Làm vương hầu tranh quốc sắc, cũng làm trùng kiến tan tác bụi trần. Về đâu nếu chẳng nghĩ lần, sẽ hoàng đau khổ trầm luân thọ nào. Thưa quý vị, trong bài thơ này hay nhất đó là hai câu: tần tác vương hầu tranh quốc sắc, kỷ vi lâu nghị tán trần ai. Cái tiếng Việt dịch không hết hai câu này. Tần tác vương hầu tranh quốc sắc, tức là từng làm vương hầu, tức là làm vương làm tướng. Tranh quốc sắc tức là tranh những cái danh lợi, những cái được về ngũ dục trong cuộc sống. Tranh quốc sắc tức là tranh những cô gái đẹp, gọi là quốc sắc. Đúng bốn chữ là quốc sắc thiên hương. Thiên hương tức là mùi thơm của trời, quốc sắc tức là cái vẻ đẹp của quốc gia, tức là tài sản của quốc gia đó. Từng tần tác vương hầu tranh quốc sắc, tức là chỉ cho đời sống của chúng ta từng làm vua làm chúa để tranh giành những quốc sắc thiên hương. Kỷ vi lâu nghị tán ai trần, nhưng mà cũng đã bao lần chúng ta làm trùng làm kiến và tan nát thân làm bụi trần, chỉ cho kiếp luân hồi của mình. Bài thơ này rất là hay, và hay nhất là hai câu đó. Khanh tướng là chỉ cho quan văn và quan võ. Khanh là các vị quan văn mà vua hay gọi, tướng là các vị làm tướng đó, chỉ cho những quan chức có phẩm hàm rất cao ở trong triều đình. Quý vị có nhớ một cái giai thoại rất là hay vào thời nhà Nguyễn mà dính líu tới hai nhân vật, một người theo phò vua Quang Trung và một người theo phò vua Gia Long, trong đó có dính tới chữ công hầu khanh tướng, quý vị nhớ không? Rồi, quên. Thì cái câu chuyện này nó xảy ra trong lịch sử Việt Nam giữa hai nhân vật rất là nổi tiếng, đó là Đặng Trần Thường và Ngô Thời Nhiệm. Cả hai nhân vật này đều là bạn học với nhau và học rất giỏi và đỗ đạt làm quan lớn, xuất thân từ nhà Thái Học vào thời Hậu Lê. Quý vị biết nhà Thái Học tức là trường đại học đầu tiên của Việt Nam, có từ thời nhà Lý đó, nay còn dấu tích ở tại Văn Miếu của Hà Nội. Quý vị tới Hà Nội có Văn Miếu mà chỗ mà làm những cái bia tiến sĩ đó, ghi tên những người thi đỗ đạt thời xưa. Cái nhà đó gọi là nhà Thái Học, thì đây là trường đại học đầu tiên của Việt Nam, có từ thời nhà Lý, cách đây 1000 năm rồi đó. Việt Nam mình có trường đại học, nhưng trường đại học lâu đời nhất trên thế giới là trường đại học nào? Quý vị không biết, Đại học Nalanda của Phật giáo tại Ấn Độ. Đại học Nalanda mà Ngài Huyền Trang, Ngài Nghĩa Tịnh, Ngài Pháp Hiển từ ở Trung Quốc đi qua đó học đó. Đại học Nalanda, thầy có tới đó rồi, nó rộng lớn lắm, có thể là từ đầu đường vô tới đây nè. Cái nền bây giờ cũng còn, đá nó cũng còn, mà Hồi giáo qua xâm chiếm giết 100.000 chư tăng và cư sĩ học tại Đại học Nalanda, máu nó ngập lên trên vách tường này. Đại học Nalanda bị rụi tàn, kinh sách ở trong Đại học Nalanda cháy đúng 6 tháng, là chứng tỏ đó là một thư viện sách lớn, có thể nói nhất thế giới. Có cách đây 2000 năm, đó là trường đại học đầu tiên trên thế giới. Thì trường đại học đầu tiên của chúng ta là nhà Thái Học, có từ thời nhà Lý. Bây giờ còn lại cái di tích đó là Văn Miếu ở tại Hà Nội đó, ghi lại những cái bia tiến sĩ, tức là ai thi đỗ tiến sĩ được khắc tên ở trên đó. Và Đặng Trần Thường với Ngô Thời Nhiệm là hai người cùng đỗ đạt. Nhưng mà ngay từ thời nhỏ đó, Ngô Thời Nhiệm là thông minh hơn Đặng Trần Thường và hiền lành hơn. Trong cái thời buổi đó là gọi là thời cuối thời Lê, đất nước của chúng ta nó loạn lạc, thì Ngô Thời Nhiệm cùng với là Đặng Trần Thường, cả hai theo phò anh em nhà Tây Sơn. Nhưng mà trong một lúc Nguyễn Huệ cảm thấy tánh khí của Đặng Trần Thường quá hung hãn và hiểm độc, cho nên không dùng. Và lúc đó Đặng Trần Thường bất mãn mới bỏ đi theo, xuôi vào trong Nam để phò Nguyễn Phúc Ánh. Sau đó thì Ngô Thời Nhiệm giúp Nguyễn Huệ đó kéo binh ra ở ngoài đất Thăng Long, dẹp tan quân Thanh vào năm 1789. Đó là một cái chiến công rất là lớn, vào ngày mùng 5 đó, chiến dịch mùng 5 Tết, mùng 5 tháng Giêng, mới giúp Nguyễn Huệ thống nhất Giang Sang, lên làm vua, xưng hiệu là Quang Trung. Và Ngô Thời Nhiệm được vua Quang Trung giao cho một nhiệm vụ rất là quan trọng, đó làm tổng trấn Bắc Thành, tức là giống như làm vua một cõi ở phía Bắc vậy. Tại vì kinh đô đặt ở tại Phú Xuân ở Huế, làm tổng trấn Thăng Long Thành. Nhưng mà vua Quang Trung thì không có sống lâu, chết yểu, cho nên sự nghiệp bị nổi trôi, chưa có ổn định được đất nước, chưa có bình định được tất cả những cái thế loạn của giặc. Cho nên Nguyễn Phúc Ánh nắm được cơ hội này, khôi phục lại sự nghiệp của nhà Nguyễn và kéo binh thống nhất lại Giang Sang vào năm 1802, lên ngôi vua, xưng hiệu là Gia Long. Và lúc bấy giờ người mà được kéo binh ra Thăng Long Thành đó chính là Đặng Trần Thường. ra ngay thành Thăng Long và bắt sống Ngô Thời Nhiệm. Sẵn cái lòng hiềm khích cũ, hai người ngày xưa cùng dưới trướng của Nguyễn Huệ, nhưng mà một người được trọng dụng và một người không được trọng dụng, và cộng thêm là Đặng Trần Thường ganh tị với lại Ngô Thời Nhiệm về cái tài mưu lược, cho nên khi bắt được Ngô Thời Nhiệm, cho nên Đặng Trần Thường mới giải Ngô Thời Nhiệm đi tới cái nhà Thái Học ngày xưa hai người cùng làm quan chung ở đó, đem tới đó để xử tội và đánh roi. Trước khi xử tội, Đặng Trần Thường rất là đắc chí, tức là mình có dịp trở lại thế thượng phong, rất là cao ngạo, cho nên mới đứng ở trước mặt Ngô Thời Nhiệm ra một vế đối: ai công hầu, ai khanh tướng, trong trần ai, ai dễ biết ai. Câu đối rất là hay: ai công hầu, ai khanh tướng, một câu hỏi có hai chữ ai, trong trần ai, ai dễ biết ai. Đây là một cách chơi chữ rất là hay. Trong trần ai là trong cái bụi hồng này, trong cái cuộc sống này, ai dễ biết ai, tức là ai có thể biết được ai, đừng có làm phách. Cho nên mà người khác mà khinh khinh mình á, trong bụng mình á, mày đừng có làm phách, 70 chưa gọi là lầm nghe mày. Thì Đặng Trần Thường cũng giống vậy đó: ai công hầu, ai khanh tướng, trong trần ai, ai dễ biết ai. Quý vị biết một cái vế đối này rất là độc đáo, gọi là vô tiền khoáng hậu. Nhưng mà không ngờ Ngô Thời Nhiệm rất là giỏi, vẫn hi ngang dù bị trói, nhưng mà ngẩng mặt lên đáp liền: thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế. Tức là thời cuộc nó thay đổi, khi là thế chiến quốc, khi là thế xuân thu, gặp thời thế thì phải chịu thế thôi, chứ làm sao được, mày đừng có chảnh. Cái này thầy thêm vô trời đó, ở đó Ngô Thời Nhiệm ta dân có học, không ai nói như vậy. Cho nên quý vị biết rõ ràng qua cái câu đối này, biết ngay được trình độ của Ngô Thời Nhiệm vẫn hơn Đặng Trần Thường. Cho nên qua cái câu chuyện này chúng ta thấy giỏi cũng là một cái tội, phải không? Giỏi quá cũng bị người ta ganh ghét, đố kỵ, hiềm khích và tìm cách hạ gục mình bằng đủ lý do. Thầy thấy đó, có nhiều vị làm việc đó, họ tới đây họ nói: thưa thầy, bây giờ con nhẫn hết nổi rồi, trong cơ quan của con bây giờ nó rải thư nặc danh đầy hết vậy, sắp sửa bầu lại cái này, bầu lại cái kia, cử lại hội đồng quản trị hay là làm gì đó, trong các ban ngành là có nhiều chuyện lắm. Thầy nói: thôi, nó là như thế, vàng thiệt không sợ lửa, nhưng mà chịu khuất lấp nhiều quá người ta chịu không nổi, người ta ấm ức. Thầy chỉ biết khuyên là hãy nhìn đời vô thường mà cố gắng tĩnh tâm đối diện, đừng có ham danh ham lợi. Ai muốn tranh danh đoạt lợi gì thì cứ làm đi đó, mình cứ sống bình thường. Cho nên quý vị thấy câu chuyện của Đặng Trần Thường với lại Ngô Thời Nhiệm đó là một bài học sống cho mình. Giỏi quá cũng là một cái tội đối với một số người, nhưng mà câu trả lời không ngờ làm cho Đặng Trần Thường nổi điên lên. Ông ta tức giận ra lệnh đánh đòn Ngô Thời Nhiệm, nhưng mà quan nghiệt lắm, trong roi có tẩm độc. Vì roi có tẩm thuốc độc cho nên sau đó Ngô Thời Nhiệm bị nhiễm độc mà chết. Không giết, đánh đòn thôi. Đánh đòn với cái tội là kẻ có học mà theo phò giặc, cho nên đem ra đánh đòn tại nhà Thái Học. Nhà Thái Học là trường đại học ngày xưa, là nơi mà những vị thi đỗ đạt được ghi danh, trong đó có tên của Ngô Thời Nhiệm được ghi ở trên đó mà. Cho nên đánh nó cho biết mặt, có học mà ngu, nhưng mà thực chất đó là giết người. Quý vị thấy ác độc không, thâm hiểm không? Mình bây giờ thì không có ác độc giống như là Đặng Trần Thường, nhưng mà liếc một cái bị chết nghe mày. Ta không muốn thấy sự hiện diện của mày. Mình còn độc hơn nữa, mình độc bằng cái miệng, mình không có đánh, mà mình nói xấu, mình dèm pha, mình đặt điều đặt chuyện, nói thế này thế kia. Những cái quan ức này thực sự mà nói rất là khó giải bài. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta nên từ ái thương chúng sanh, thương cho những con người vô minh đó, thì chúng ta sẽ có thể giải được nghiệp chướng. Cho nên quý vị thấy qua cái câu chuyện Công Hầu Khanh Tướng này, chúng ta nhìn lại chúng ta thấy có một cái gì đó nó dằn vặt ở trong cái cuộc sống của mình. Và cái sự dằn mặt của Đặng Trần Thường không ngờ nó lại trở thành một cái câu răn đời để cho chúng ta biết trong cái cuộc sống này chúng ta phải nhường nhịn với nhau, và chúng ta biết được mỗi người ở một thời một thế, và có những phút giây làm nên lịch sử, nhưng có những phút giây làm cho chúng ta trầm luân mãi mãi. Thì quý vị thấy đó, ở trong bốn câu này, dầu tiền của vạn thiên chất chứa, bậc vương hầu khanh tướng vinh huê, ôm thâm nghĩa trọng tận tình, đem ra chuộc thế mạng mình được chăng, thì nói về cái việc công danh phú quý, tiền bạc vật chất, hay là tình thâm nghĩa trọng của cha mẹ, của anh em, của bạn bè, cũng không bao giờ chia sẻ được cái sanh tử, cái vô thường của chúng ta. Hai cái chữ vinh huê đó là nói trải đi, đúng là nói vinh hoa chứ không thể nói là vinh huê. Tại vì có một người nào đó làm lớn tên Hoa, cho nên người ta không dám kêu cái tên người đó, thành ra nói trải đi là vinh hoa. Có chi bằng tầm phương tế độ, niệm Di Đà giác ngộ thiện tâm, đạo là vô thượng thậm thâm, nếu không sớm gặp kiếm tầm dễ chi. Tổ khai thị cho chúng ta về cái sự vô thường của cuộc đời, giả ảo của sự nghiệp, tạm bợ của sự sống. Không gì bằng chúng ta tìm cách để tu tập. Mà tu tập ở đây, ở bài kệ này dạy chúng ta tu pháp môn tịnh độ rõ ràng. Ở bài kệ này tôn chỉ vẫn là tu tịnh độ nha. Có chi bằng tầm phương tế độ, niệm Di Đà giác ngộ thiện tâm. Tôn chỉ ở đây của vị tổ này rõ ràng là tu tịnh độ nha. Có chi bằng tầm phương tế độ, niệm Di Đà giác ngộ thiện tâm. Niệm Di Đà để giác ngộ thiện tâm, lời này rất là hay, lát nữa thầy sẽ triển khai.